Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng Chủ nhật ngày hôm nay có ông bà mục sư phó hội trưởng mục sư Nguyễn Hữu Mạc đã qua tham dự buổi thờ phượng. Đó là cái sự khích lệ rất là lớn đối với hội thánh chúng ta trong ngày cuối năm này. Có lẽ chúng ta đang bận rộn và nhiều người đã di chuyển về nơi quê hương với gia đình, với những người thân, và cũng có thể là một số người cho chúng ta chiều nay cũng sẽ lên đường để trở về ăn Tết cùng với gia đình. Và đó là một cái Tết cổ truyền của dân tộc. Nhưng thực tế rằng chúng ta đã bước vào năm mới một tháng rồi, nhưng bởi tính truyền thống nên là chúng ta thấy là buổi sáng Chủ nhật ngày hôm nay là buổi sáng Chủ nhật cuối cùng của một năm cũ để chuẩn bị bước vào một năm mới. Và với cái mong đợi của rất nhiều người trong cuộc sống này thì mong đợi rằng năm mới sẽ có nhiều điều mới, có nhiều điều phước hạnh, có nhiều điều thịnh vượng hơn. Và chúng ta cố gắng đặt ra nhiều mục tiêu để có thể hoàn thành những dự định kế hoạch của mình. Nhưng mà có một điều thực tế hay là có một cái sự thật mà ông bà anh chị em và tôi cần phải nhớ này. Đó là mưu sự tại nhân mà thành sự thì tại thiên. Cho nên Đức Chúa Trời là đấng quyết định tương lai, vận mệnh và mọi điều trên đời sống của chúng ta. Cho nên trong khi cả triệu người trong thế gian này họ đang tìm những vị thần riêng của mình để kêu cầu mong được phúc lộc thọ đó, thì chúng ta có một Đức Chúa Trời là đấng duy nhất, chẳng có một thần nào khác, là đấng ban cho chúng ta phước hạnh. Và Ngài quyết định mọi điều phước hạnh trong cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em. Vì vậy có nhiều lúc chúng ta sẽ quên điều này. Chúng ta thường mong đợi nhiều thứ và cho rằng mình phải nỗ lực mới đạt được. Nhưng chúng ta quên rằng Chúa là đấng ban cho và Ngài là đấng quyết định. Bởi vậy, Môi-se đã nhắc lại điều này cho dân sự, một điều rất quan trọng để cho dân sự của Chúa không bao giờ được phép quên Đức Chúa Trời. Tại sao? Vì chúng ta có một cái bệnh thế này, đó là chúng ta nhớ những điều nên quên mà thường quên những điều đáng phải nhớ. Cái điều nên quên là gì ạ? Những năm cũ, mọi chuyện cũ qua đi, những mâu thuẫn xung đột, những cái điều gì đó phiền muộn, hay là có cái gì đó khuất mắc với người nào khác, chúng ta thường nhớ lâu lắm. Thù dai nhớ lâu là cái xu thế của con người. Nhưng mà chúng ta lại hay quên những điều đáng phải nhớ. Và một trong những điều đáng phải nhớ và luôn luôn nhớ, đó là phải nhớ về Đức Chúa Trời và nhớ về phước hạnh mà Ngài ban cho chúng ta. Nhớ về điều gì? Nhớ về tình yêu của Chúa đối với chúng ta như thế nào? Nhớ về thân phận tội lỗi và phản nghịch đáng chết của chúng ta ra làm sao mà được Chúa cứu. Cho nên Môi-se đã viết sách phục truyền để nhắc lại luật pháp của Chúa, để cho dân sự của Chúa luôn luôn phải khắc ghi và nhớ ơn Chúa. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng ta học về trong phục truyền đoạn 8 từ câu 1 đến câu 10 với ba điều chúng ta dễ nhớ cho buổi sáng ngày hôm nay thôi. Thứ nhất là hãy nhớ, thứ hai là vâng tuân giữ lời Chúa, và thứ ba là chúc tụng danh Chúa. Thứ nhất, hãy nhớ ơn Chúa, tuân giữ lời Chúa và chúc tụng danh Chúa. Đó là ba điều trong cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em, chúng ta phải giữ, phải nhớ, khắc ghi điều này. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa một lần nữa, chúng ta cùng hiệp lòng để cầu nguyện. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì ơn lành của Ngài trên cuộc đời của chúng con. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã cứu rỗi cuộc đời của chúng con từ bóng đêm của tội lỗi và sự chết, được đến với ánh sáng lạ lùng trong sự công chính thánh khiết của Ngài. Cảm ơn Chúa vì đáng lẽ ra chúng con phải chết đời đời, nhưng Ngài đã cứu chúng con bằng ân điển của Ngài để chúng con có hy vọng, có sự sống đời đời ở nơi Chúa. Chúa ơi, con người của chúng con thường hay quên ơn Chúa. Vì chúng con quá chú tâm bận rộn vào cuộc đời này, chúng con tự xoay chuyển cuộc đời mình, để có thể thay đổi những điều trong cuộc sống của chúng con, nhưng chúng con lại quên đi rằng Chúa là nguồn của phước hạnh và Ngài có quyền ban phước hạnh trên đời sống của chúng con. Chúa ơi, xin Ngài nhắc chúng con trong quyền năng Đức Thánh Linh Ngài, trong lời của Chúa, để chúng con ghi nhớ về ơn Chúa ban, để cuộc đời của chúng con thật sự kinh nghiệm được rằng chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất là đấng ban phước cho chúng con mà thôi, không có một thần nào khác, để đức tin của chúng con ngày một vững vàng ở nơi Chúa, và chúng con sống một cuộc đời chúc tụng danh Ngài, bày tỏ danh của Ngài cho mọi người. Chúng con tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.
Điều thứ nhất mà Môi-se giảng cho dân sự tại đây, đó là hãy nhớ. Hãy nhớ, ông nói cho dân sự nhớ điều gì? Nhớ ơn Chúa ban, nhớ Chúa dẫn dắt và nhớ Chúa dạy dỗ. Chúng ta xem ở câu số 1. Phục truyền đoạn 8 câu số 1. Anh em hãy cẩn thận làm theo tất cả những điều răn mà hôm nay tôi truyền cho anh em, để anh em được sống, gia tăng dân số và vào nhận làm sản nghiệp vùng đất mà Jehovah, Đức Giê-hô-va đã thề với tổ phụ anh em. Chúa là đấng muốn ban phước hạnh cho chúng ta. Chúa muốn chúng ta được phước trên phương diện nào? Được sống. Điều thứ hai là gì? Gia tăng dân số, nói về sự phát triển. Và thứ ba là được sản nghiệp của Chúa ban cho. Đất đai, tài sản, vùng đất hứa mà Chúa ban cho. Đó là ba điều mà người thế gian đang mong đợi. Người thế gian mong đợi điều gì? Phước, lộc, thọ. Làm thế nào để sống được phước hạnh, được thịnh vượng? Làm thế nào để mình có thể nhiều tài sản, tiền bạc? Làm thế nào để mình sống được lâu? Và người ta đi cầu tất cả những vị thần trong ba cái phương diện đấy. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời trong buổi sáng ngày hôm nay, Môi-se nhắc với dân sự là gì? Jehovah, Đức Chúa Trời là đấng ban cho. Chúa là đấng ban cho chúng ta mọi điều, mọi sự trong lĩnh vực đời sống của chúng ta cần. Vậy nên điều đầu tiên mà chúng ta phải nhớ là Chúa là đấng ban cho phước hạnh. Ý thức đó phải ở trong tâm niệm của chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người thì sỏi đá cũng thành cơm. Con người thường kiêu ngạo khi cậy vào sức của mình và cho rằng tất cả vinh quang của mình, tất cả thành công của mình là do mình quyết định, do mình tạo dựng. Rồi chúng ta cậy vào tài sản, đất đai, rồi chúng ta dựa vào những cái sự giúp đỡ của người này hay người kia. Nhưng mà con dân của Chúa, những người thuộc về Chúa phải luôn ghi nhớ rằng chúng ta nhận phước của Chúa ban cho. Và chỉ có Chúa là đấng ban phước cho chúng ta mà thôi. Không hề có một thần hay thánh nào khác. Điều thứ hai mà chúng ta cần nhớ đó là nhớ Chúa dẫn dắt. Chúng ta xem câu số 2. Hãy nhớ lại suốt chặng đường trong hoang mạc mà Jehovah Đức Chúa Trời đã dẫn anh em đi trong 40 năm nay. Có một từ mà chúng ta để ý ở đây là suốt chặng đường. Suốt chặng đường nghĩa là gì? Suốt chặng đường nghĩa là một chu trình khởi đầu cho đến kết thúc. Suốt chặng đường là luôn đồng hành, không bao giờ Chúa bỏ dân Ngài, không bao giờ thiếu vắng sự hiện diện của Chúa. Chúng ta biết rằng Chúa dẫn dắt dân sự của Ngài hiện diện như nào. Ban ngày thì Chúa hiện diện bằng trụ mây, phải không? Ban đêm Chúa hiện diện bằng trụ lửa. Dân sự của Chúa đi bước nào, Chúa đi cùng bước đó. Dân sự của Chúa đi trong giai đoạn nào, Chúa ở cùng với dân sự ở trong giai đoạn đó, không bao giờ lìa bỏ. Cho nên ông bà anh chị em có kinh nghiệm là Chúa đang dẫn dắt cuộc đời của mình như vậy không? Hay là thỉnh thoảng chúng ta mới thấy rằng, ồ có lẽ khi con đến nhà thờ con mới thấy Chúa hiện diện. Khi con hát tôn vinh Chúa, khi con làm cho Chúa vui lòng, Chúa mới hiện diện. Không phải. Chúa hiện diện với chúng ta đời đời. Chúa Giê-xu nói gì trước khi Ngài về trời? Này, ta hằng ở với các con từ nay cho đến tận thế. Cho nên mỗi một cuộc đời của con dân Chúa phải kinh nghiệm được sự dẫn dắt của Chúa. Sự dẫn dắt của Chúa như nào? Câu 3. Chúng ta xem Thi Thiên 121 từ câu 3. Thi Thiên 121 câu 3 nói gì? Cả Thi Thiên 121 này quý vị về đọc đó, nói về sự dẫn dắt của Chúa. Nhưng mà có câu 3. Ngài không để cho chân ngươi trượt ngã, đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ, đấng gìn giữ Israel không hề chợp mắt cũng không buồn ngủ. Suốt chặng đường như vậy, kể cả có những lúc chúng ta ngủ, thì Kinh Thánh cũng nói gì? Chúa không hề buồn ngủ. Chúa canh giữ và đồng hành với chúng ta, dẫn dắt chúng ta mọi chặng đường chúng ta đi. Từng thời gian, từng thời khắc, từng thời điểm Chúa vẫn đồng hành cùng với chúng ta. Cho nên Môi-se nói với dân sự là gì? Hãy nhớ lại suốt chặng đường trong hoang mạc mà Jehovah Đức Chúa Trời dẫn dắt anh em đi trong 40 năm. Tôi không biết rằng ông bà anh chị em sẽ kinh nghiệm Chúa dẫn dắt chúng ta bao nhiêu năm. Cuộc đời, cả cuộc đời phải không? cho đến ngày chúng ta gặp Chúa, cho đến ngày chúng ta trở về với Chúa. Trong Ê-sai nói gì? Ngài đã bồng ẵm chúng ta từ khi trong lòng mẹ cho đến khi chúng ta trở về già đầu râu tóc bạc, Ngài vẫn chăm sóc bồng ẵm chúng ta. Đó là sự dẫn dắt của Chúa. Đôi khi chúng ta nhiều khi mình cũng quên nhau, phải không? Đôi khi mình cũng quên chính mình, mình cũng quên những người xung quanh mình, mình bỏ quên họ, bởi vì chúng ta quá bận rộn, quá lao lực, quá chạy theo đuổi những cuộc đời này mà chúng ta quên tất cả mọi sự. Và đôi khi chúng ta quên cả Chúa nữa, ngay cả mình còn quên thì nói chi là Chúa. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ là Chúa không bao giờ quên chúng ta. Ngài dẫn dắt chúng ta suốt cả chặng đường. Tôi muốn ông bà anh chị em trong buổi sáng em nhớ về cái cụm từ là suốt cả chặng đường. Và đó là điều chúng ta cảm tạ Chúa, nói rằng Chúa ơi, suốt cả chặng đường cuộc đời của con, Ngài vẫn dẫn dắt con. Chúa dẫn dắt họ như thế nào? Chúng ta xem câu 15 đến câu 16. Ngài dẫn dắt anh em đi xuyên qua hoang mạc mênh mông khủng khiếp, vùng đất khô cằn không có nước, đầy rắn lửa và bò cạp. Ngài khiến nước từ tảng đá rất cứng tuôn ra cho anh em. Trong hoang mạc, Ngài cho anh em ăn mana, thức ăn mà tổ phụ anh em chưa từng biết, cho anh em nếm trải đói khổ, thử thách, để cuối cùng ban phước hạnh cho anh em. Sự dẫn dắt của Chúa có ý nghĩa là gì? Ngài mở đường soi lối. Bởi vì dân sự này bị lạc đường. Tại sao họ lạc đường? Trong 40 năm đi loanh quanh luẩn quẩn trong đồng vắng. Chúng ta biết rõ lý do, phải không? Bởi vì họ đã không vâng lời Chúa. Bởi vì họ nhận ơn của Chúa nhưng luôn chống nghịch Ngài. Luôn luôn kêu ca, phàn nàn, oán trách Chúa. Và họ nhiều lúc còn nói rằng là ông Môi-se ơi, ông dẫn tôi ra khỏi Ai Cập làm gì? Để tôi ở Ai Cập tôi vẫn còn sướng hơn. Đó là cái thái độ của con người chúng ta đối với ơn phước của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có lòng biết ơn đâu, nhưng luôn luôn oán trách, than vãn, phàn nàn và sống chống nghịch Đức Chúa Trời. Cho nên họ lạc đường. Họ lạc đường trong 40 năm đó, mà Chúa phải dẫn họ đi. Cho nên chúng ta thấy ở câu 15 Môi-se nói thì Ngài đã dẫn anh em đi xuyên qua hoang mạc mênh mông khủng khiếp, vùng đất khô cằn không có nước, đầy rắn lửa và bò cạp. Trong hoang mạc chả có cái gì để ăn cả. Cho nên Chúa phải ban mana từ trời, chim cút từ trời xuống để cho họ ăn, nuôi họ trong 40 năm như vậy. Và có lẽ về một phương diện thuộc linh, chúng ta không phải là người kém về đường xá, về địa lý, nhưng mà chúng ta phải vấn đề tâm linh, chúng ta bị mù về vấn đề tâm linh. Vì Kinh Thánh nói rằng ma quỷ làm cho mù lòng mù trí anh em. Chúng ta bị mù mà không nhận biết về Đức Chúa Trời. Nếu không có Chúa dẫn dắt chúng ta, không bao giờ chúng ta có thể đến được với Ngài. Không bao giờ chúng ta có thể hiểu biết về chương trình của Đức Chúa Trời. Cho nên Chúa đã dẫn dắt chúng ta bằng việc Ngài đã soi tỏ chúng ta biết về Ngài, về ý muốn của Ngài, về chương trình của Ngài. Chúa dùng điều gì để soi tỏ chúng ta? Ngài dùng lời của Ngài. Ở trong Thi Thiên 119 câu 105 có chép thế này: lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Cho nên ngày hôm nay đó, chúng ta phải hiểu cái sự dẫn dắt của Chúa không phải chỉ là những vật thể trong cuộc sống này, thuộc thể trong cuộc sống này, nhưng mà Chúa dẫn dắt tâm linh của chúng ta để chúng ta có thể đi đến trong nơi sáng láng lạ lùng. Còn không có Chúa dẫn dắt chúng ta mù tịt. Dù có là tiến sĩ, có học hàm cao ở xã hội này, cũng không nhận biết được lẽ thật và đi trong con đường tốt lành. Và Môi-se đã kêu gọi toàn thể dân sự là hãy nhớ điều đó. Hãy nhớ Chúa là đấng ban phước cho anh em. Hãy nhớ Chúa là đấng dẫn dắt anh em. Và điều thứ ba mà Môi-se muốn dân sự nhớ là hãy nhớ Chúa là đấng dạy dỗ anh em. Câu số 3 đi, câu số 5 chúng ta cùng xem lời Chúa chép như thế nào. Ngài hạ anh em xuống và thử thách anh em để biết rõ lòng anh em thế nào, có tuân giữ điều răn của Ngài hay không. Ngài hạ anh em xuống, khiến anh em gặp cảnh đói khổ, rồi cho anh em ăn mana mà anh em và tổ phụ anh em chưa từng biết, để dạy anh em biết rằng loài người sống không chỉ nhờ bánh, nhưng nhờ mọi lời phán từ miệng của Đức Giê-hô-va. Chúa dạy chúng ta, hay là Ngài dạy dân sự của Ngài bằng cách nào? Ngài dạy bằng những hành động cụ thể. Ở đây chúng ta thấy có từ hạ và từ khiến. Từ hạ và khiến là cách mà Chúa dạy dỗ dân sự của Ngài. Hạ cái lòng kiêu ngạo của họ xuống, khiến cho họ phải trải qua những cái thử thách, phải gặp những cái khó khăn để họ phải nhận biết Chúa. Và ngày hôm nay Chúa cũng dạy chúng ta như vậy. Chúa dạy chúng ta bằng những cái hoàn cảnh cụ thể thực tế, bằng những điều mà chúng ta nghĩ rằng đó là một cái tai họa, một cái thảm họa. Chúa dạy chúng ta qua những cái thử thách, qua những cái mất mát, qua những cái đau thương. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta kiêu ngạo và không chịu nhận biết Chúa. Cho nên Chúa phải làm như vậy để hạ cái lòng kiêu ngạo của chúng ta xuống. Đó là cách mà Chúa dạy dỗ chúng ta. Những hoàn cảnh xảy đến cho tôi và ông bà anh chị em có một mục đích tốt lành của Chúa. Đôi khi chúng ta nhìn cái điều đó trong cái ý nghĩa rất là tiêu cực. Mình nói: Chúa ơi, tại sao con tin Chúa mà con phải khổ vậy? Tại sao con tin Chúa con phải trải qua cái thử thách như thế này? Phải chăng Chúa không yêu con? Phải chăng Chúa không có thật? Và chúng ta đôi khi giống dân sự của Chúa, oán trách Chúa. Mình cứ hỏi tại sao hoài. Nhưng mà có một câu hỏi rất đúng, và có một câu hỏi tốt nhất mà chúng ta nên hỏi này: Chúa ơi, Ngài dạy con điều gì qua hoàn cảnh này? Ông giáo sư dạy chúng tôi, ông ấy nói rằng: các bạn có biết tôi đã từng cầu nguyện cho một tín hữu hội thánh của tôi bị thất bại không? Bị mất việc làm. Thấy lạ không? Mục sư phải cầu nguyện cho cái người đó thịnh vượng, phải việc làm, phải tốt lương cao, tại sao phải cầu nguyện cho người đó thất bại và mất việc? Bởi vì người đó đang quá ham công việc mà xa cách Đức Chúa Trời. Mà phải có một cái sự dạy dỗ của Chúa cụ thể thì mới có thể hạ mình xuống và ăn năn với Chúa và nhận biết Chúa. Cho nên có những điều nghịch lý xảy đến với cuộc đời của tôi và ông bà chị em, có những nghịch cảnh đến ấy, chúng ta biết rằng có một lý do, có một mục đích mà Chúa muốn dạy dỗ chúng ta. Và nếu chúng ta trải qua sự dạy dỗ này, chúng ta vâng lời Chúa đó, thì đằng sau là phước hạnh dành sẵn cho chúng ta. Vì nan đề và hoàn cảnh có thể không thay đổi, nhưng chúng ta biết được ý muốn của Chúa sẽ thay đổi được quan điểm và cái nhìn trước hoàn cảnh. Có nhiều khi đối với người khác nhìn đó là một cái tai họa, nhưng mà đối với những người tin cậy nơi Đức Chúa Trời thì đó không phải là tai họa. Đó là một điều tốt lành. Nhưng làm thế nào chúng ta có thể nhìn biết được điều đó? Làm thế nào chúng ta có thể thấy được sự ban phước của Chúa? Làm thế nào khi chúng ta thấy được sự dẫn dắt của Chúa, thấy được Chúa dạy dỗ mình? Thì điều thứ hai mà Môi-se dạy đây là tuân giữ lời Chúa. Chúng ta xem ở câu 6 đến câu số 9. Vậy anh em hãy tuân giữ những điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đi trong các đường lối Ngài và kính sợ Ngài. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đưa anh em vào vùng đất tốt tươi, có nhiều sông suối và mạch nước tuôn chảy trong các thung lũng và trên đồi núi. Vùng đất có lúa mì, lúa mạch, cây nho, cây vả, cây liệu, cây ô liu và mật ong. Trong vùng đất đó, anh em sẽ ăn bánh đầy đủ, không thiếu một thứ gì. Đá trong vùng đó có quặng sắt và anh em có thể khai thác đồng từ núi đồi. Quý vị đọc những điều này, quý vị thấy đây có phải là một cái gì đó mà cái miếng bánh vẽ mà Chúa vẽ ra cho dân sự để động viên dân sự không? Không phải. Đó là phước hạnh thật sự mà Chúa sẽ ban cho họ trong vùng đất hứa. Nhưng mà cái điều kiện ở đây là cái gì? Điều kiện ở đây mà câu số 6. Vậy anh em hãy tuân giữ những điều răn của Đức Giê-hô-va và đi trong các đường lối Ngài và kính sợ Ngài. Đây chính là điều kiện. Điều kiện để nhận được phước hạnh. Chúng ta tin Chúa là một đáp ứng của đức tin, không dựa vào việc làm. Không có cái công đức gì chúng ta có thể đạt được cái việc đức tin mà được cứu. Nhưng mà muốn nhận được phước hạnh thì Kinh Thánh bao giờ có điều kiện, chứ không phải tự nhiên chúng ta có thể nhận được phước hạnh. Muốn thật sự nhìn thấy một vùng đất tốt tươi trong một năm mới này mà Chúa ban cho chúng ta, thì nó phụ thuộc vào việc chúng ta có tuân giữ lời Ngài và đi trong đường lối Ngài, kính sợ Ngài không? Đây chính là ba cái điều kiện. Thứ nhất là tuân giữ, thứ hai là đi trong đường lối Chúa, và thứ ba là kính sợ Chúa. Đó là điều rất là rõ ràng, không có úp mở. Và chúng ta sẽ hiểu cái từ tuân giữ ở đây nghĩa là gì. Tuân giữ ở đây là canh giữ, chăm chú, siêng năng quan sát và có trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ lời của Chúa trong đời sống của chúng ta. Vậy lời Chúa có được xem là quý báu và giá trị đối với cuộc đời của tôi và ông bà anh chị em không? Khi Kinh Thánh Ký Ước nói về luật pháp của Chúa, nghĩa là nói về lời của Chúa. Chúng ta xem ở Thi Thiên 19 câu 7 đến câu 10. Thi Thiên 19 câu 7 đến câu 10. Chứ giả Thi Thiên ca ngợi về lời Chúa, về luật pháp của Chúa như thế này. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ dưỡng linh hồn. Chứng ước của Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Kỷ cương của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sáng, làm cho sáng mắt sáng lòng. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Các mạng lệnh của Đức Giê-hô-va là chân lý, tất cả đều công chính. Các điều ấy quý hơn vàng, thật quý hơn vàng ròng, lại ngọt hơn mật, thật ngọt hơn mật của tảng ong. Quý vị, ông bà, anh chị em, chúng ta có yêu mến lời Chúa như vậy không? Có tuân giữ lời Chúa như vậy không? Tuân giữ để chăm chú, siêng năng với lời của Chúa. Thì điều gì sẽ xảy ra? Câu 7 đến câu 9, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta tuân giữ lời của Chúa, yêu mến lời của Chúa, sống với lời của Chúa và thực hành lời của Chúa trong đời sống, thì điều gì sẽ xảy ra? Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ đưa anh em vào vùng đất tốt tươi, có nhiều sông suối và mạch nước chảy trong các thung lũng và trên đồi núi. Vùng đất có lúa mì, lúa mạch, cây nho, cây vả, cây liệu, cây ô liu và mật ong. Trong vùng đất đó, anh em sẽ ăn bánh no đủ, không thiếu một thứ gì. Không thiếu một thứ gì. Đây chính là ao ước của rất nhiều người, hàng triệu triệu người trên thế giới này. Nhưng mà họ không thể có được, bởi vì họ không vâng giữ lời của Chúa. Họ không yêu mến lời của Chúa. Cho nên, nếu như chúng ta tuân giữ lời của Chúa với một cái thái độ trân trọng, yêu mến, gìn giữ, thì chúng ta mới nhận được phước hạnh. Đây là câu điều kiện rất là quan trọng. Không phải ngẫu nhiên, tình cờ, tự nhiên mà phước chạy đến với chúng ta, mà chúng ta phải có đáp ứng đúng đắn với lời của Chúa. Tôi muốn hỏi quý vị, ông bà, anh chị em thế này. Ông bà, anh chị em vẫn ăn uống đầy đủ hàng ngày đúng không ạ? Có ai bỏ ăn hay là mình giảm cân mà mình phải nhịn ăn không? Chúng ta vẫn ăn uống hàng ngày phải không? Quý vị vẫn thường xuyên lướt Facebook phải không? Chúng ta vẫn thường xuyên để gọi hàng trên Shopee phải không? Vậy đã bao lâu rồi chúng ta chưa đọc Kinh Thánh? Chúng ta vẫn hoạt động những cái công việc của chúng ta hàng ngày thường xuyên, nhưng mà đối với Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời thì chúng ta lại bỏ quên. Có một cái chương trình tĩnh nguyện One Way Radio, quý vị, tất cả chúng ta đều kinh nghiệm nghe phải không? Nó chỉ diễn ra trong khoảng 3 phút gì đó. Đó là cái kinh nghiệm cá nhân của những tác giả, họ kinh nghiệm về Chúa, họ viết lại cho chúng ta. Cái chương trình đó tốt, tôi ghi nhận. Nhưng mà đừng bao giờ dùng cái chương trình đó để thay thế cho việc chúng ta suy ngẫm lời của Đức Chúa Trời. Con người chúng ta thường thích cái đồ ăn nhanh đúng không? 3 phút một ngày sướng quá, nghe vù một cái là cả một ngày yên tâm, coi như là tôi đã học lời Chúa, đã đầy đủ tín nguyện về Chúa. Không đúng. Chúng ta phải dành một cái thời gian tối thiểu trong ngày, cái khoảng thời gian nhất định để chúng ta dành cho Chúa. Đừng có ăn mì ăn liền 3 phút. Thì làm sao chúng ta hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời? Làm sao chúng ta có thể có mối tương giao tốt lành với Chúa được? Chúng ta dành 3 phút cho Chúa, vậy những thời gian còn lại mình làm cái gì? Cho nên chúng ta chưa có cái thái độ tuân giữ lời của Chúa. Mà chúng ta chỉ nói là mình biết có lời Chúa. Mình cũng đọc Kinh Thánh, mình biết đó. Nhưng mình thật sự chưa để lời của Chúa sống động và trở thành nuôi dưỡng chúng ta hàng ngày. Rồi chúng ta lại đòi hỏi phải có phước hạnh. Thì không có đâu. Ở trong Giô-suê nói thì chúng ta phải suy ngẫm lời Chúa thế nào? Cẩn thận ngày và đêm thì anh em mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Chúng ta dở lại trong Giô-suê chúng đọc mà xem. Suy ngẫm lời Chúa ngày và đêm. Đó là tuân giữ. Và lời của Chúa không phải chỉ là lý thuyết, nhưng nó phải thể hiện trong cái hành động, trong sự biến đổi trong đời sống, trong hành vi của chúng ta. Cho nên Môi-se nói điều này quan trọng lắm. Nhắc lại, nhắc đi, nhắc lại bài giảng của Môi-se, tôi nghĩ rằng là ông cứ nhắc đi, nhắc lại cái điều này. Về luật pháp của Chúa, về lời của Chúa. Và chúng ta cần phải có sự tuân giữ một cách đúng đắn. Điều thứ ba là điều cuối cùng trong phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta học với nhau, đó là chúc tụng danh Chúa. Câu 10. Vậy khi anh em được ăn no nê thì nhớ chúc tụng Jehovah Đức Chúa Trời, vì Ngài đã ban cho anh em vùng đất tốt tươi này. Khi mình ăn no nê rồi mình sẽ làm gì? Đi ngủ. Khi mà mình được tất cả mọi thứ rồi thì mình thoải mái quá thôi, ngủ và nghỉ ngơi thôi. Thấy không? Như là một cái chàng trai giàu có kia xây mấy kho tàng để giữ tài sản và nói rằng ồ, nhiều tài sản quá rồi, linh hồn ơi, hãy yên nghỉ đi. Vậy chúng ta nhận được phước hạnh của Chúa thì mình phải làm gì? Ôi, cảm ơn Chúa, sung sướng quá, thôi con đi ngủ, yên tâm rồi, Tết này nọ rồi, ấm rồi. Môi-se nói không? Vậy khi anh em, khi ở đây tức là bắt đầu khi nhận được phước hạnh, khi ăn no nê thì nhớ làm gì? Chúc tụng Jehovah Đức Chúa Trời. Chúc tụng Chúa là gì? Chúc tụng Chúa là bày tỏ lòng biết ơn bằng sự ngợi khen, sự cảm tạ, sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ làm gì đối với người đã giúp đỡ chúng ta? Ít ra mình phải có cái lời cảm ơn, phải không? Không chỉ cảm ơn mà mình sẽ cảm thấy rất là hãnh diện, tự hào khi có thể giới thiệu về người đó cho những người khác. Phải không? Đó là thể hiện lòng biết ơn của chúng ta. Nhưng mà vô ơn á, người ta giúp mình ấy, không những không cảm ơn á, mà còn đi nói xấu họ. Hai cái phản ứng khác nhau, phải không? Một là không nói gì, không hề nhắc đến người đó cho tồn tại trong cuộc đời mình. Hai là có thể nói xấu. Đấy là cái thể hiện cái sự vô ơn. Vậy thì khi chúng ta nhận ơn của Chúa, chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta phải làm gì? Cảm tạ Chúa, ngợi khen Ngài, nhưng đừng dừng tại đó mà phải đi giao giảng về Chúa cho những người khác. Phải nói về cho họ biết rằng Chúa của chúng ta tốt lành như thế nào, Đức Chúa Trời là đấng tốt lành ra làm sao, Ngài là đấng quyền năng như thế nào. Ở trong Roma đoạn 15 câu 7 đến câu 11, tôi muốn kết thúc đoạn Kinh Thánh này ở trong Roma đoạn 15 câu 7 đến câu 11. Kinh Thánh chép, vậy anh em hãy vì vinh quang của Đức Chúa Trời mà tiếp nhận nhau, cũng như Đấng Christ đã tiếp nhận anh em. Tôi xin nói, Đấng Christ đã vì chân lý của Đức Chúa Trời mà trở thành đầy tớ của những người được cắt bì, để khẳng định những lời hứa đã ban cho tổ phụ và khiến dân ngoại tôn vinh Đức Chúa Trời vì sự thương xót của Ngài. Như có lời chép rằng, bởi đó con sẽ ca ngợi Chúa giữa muôn dân và chúc tụng danh Ngài. Và có lời chép, hỡi dân ngoại, hãy cùng vui với dân Chúa và biết rằng, hỡi tất cả dân ngoại, hãy ca ngợi Chúa và muôn dân khá chúc tụng Ngài. Đây chính là cái điều mà con dân của Chúa phải làm. Đó là phải giao giảng về Chúa cho dân ngoại, cho tất cả những người khác được biết đến Chúa. Đó là thể hiện lòng biết ơn. Đó là thể hiện sự chúc tụng Chúa. Sự chúc tụng không phải chỉ lúc mình đến nhà thờ, mình hát thờ phượng Chúa với nhau. Sự chúc tụng nó không dừng lại như vậy. Nhưng mà sự chúc tụng bằng việc là mình phải giao báo, phải nói ra, phải vang ra về ân điển của Chúa, về sự cứu rỗi của Ngài, về một Đức Chúa Trời vĩ đại và quyền năng cho mọi người được nhận biết và được cứu. Đây chính là chúc tụng Chúa. Vậy nên trong những ngày cuối năm, để chuẩn bị bước sang một cái năm mới mà mình hy vọng có nhiều điều mới, chúng ta đừng quên Chúa. Hãy nhớ ơn Chúa, tuân giữ lời của Chúa và chúc tụng danh của Chúa. Và quý vị ông bà anh chị em, khi chúng ta thực hiện áp dụng lời của Chúa như vậy trong đời sống của mình, chúng ta thật sự sẽ được đến trong sự phước hạnh, trong sự tốt lành mà Chúa ban cho chúng ta. Và chúng ta hãy nhớ, khi mình no đủ rồi thì làm gì? Hãy chúc tụng danh của Chúa. Hãy chúc tụng Chúa, ngợi khen Ngài, cảm tạ Ngài. Và xin nhắc lại, con người chúng ta hay nhớ những điều nên quên và thường quên những điều cần nhớ. Chúng ta hãy mong rằng những điều chúng ta nên quên là cái gì? Hãy quên đi những cái chuyện buồn bã, quên đi những cái mâu thuẫn, những cái xung đột, những cái gì đó mà mình không hài lòng với những người xung quanh. Hãy nhờ cái ân điển của Chúa để sống cuộc đời tha thứ. Tha thứ không phải là chỉ bỏ qua, nhưng mà phải tha thứ là chúng ta không nhớ đến, không lưu vào trong cái tâm trí, trong găm vào trong tấm lòng. Nhưng chúng ta hãy bày tỏ tình yêu thương đối với những người xung quanh mình. Hãy quên đi những cái điều đó đi. Và nhớ cái điều gì? Hãy nhớ về Đức Chúa Trời chúng ta. Hãy nhớ ơn Chúa, Ngài ban cho chúng ta phước hạnh. Hãy nhớ ơn Chúa vì Ngài đã dẫn dắt cả cuộc đời của chúng ta. Hãy nhớ ơn Chúa vì Ngài đã dạy dỗ chúng ta. Có những lúc Chúa phải thi hành những cái kỷ luật, sửa trị chúng ta. Nhưng mà đó là vì tốt cho đời sống của tôi và ông bà anh chị em. Và Kinh Thánh Hebrew nói gì? Là con thì Ngài sẽ sửa trị. Và nếu không chịu nhận sự sửa trị của Chúa thì nghĩa chúng ta chưa phải là con của Chúa. Quý vị ông bà anh chị em có bao giờ sang nhà hàng xóm mà đánh con họ hay sửa trị con họ không? Vì họ không phải là con mình. Như trẻ nó không phải là con mình. Nhưng con mình thì mình sửa trị, mình phải dạy. Và chúng ta là con của Chúa nên có những sự sửa trị ban đầu là buồn bã, ban đầu là đau đớn, nhưng mà cuối cùng sẽ là phước hạnh và tốt lành.
Lord.